Mâu Ni Phật, kính bạch Đại Đức, truyền cái và ngũ cái khác nhau thế nào? Để tu tinh tấn phải loại trừ hai thứ này cách nào dễ nhất? Mâu Phật.
Truyền cái là khái niệm chung, chỉ cho những trói buộc về tâm lý làm cho con người bị rơi rớt ở trong ba cõi và sáu đường. Nó còn gọi là các truyền cái thấp, nó làm cho mình bị rơi thấp xuống ở dưới những cái cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Địa ngục thì không có thật rồi, nó rơi vào những trạng thái sống tù ngục đấy. Còn ngũ cái đó là một cái pháp số dựa vào các mô tả trong các tác phẩm thiền học của Phật giáo Nam Tông. Năm trói buộc thấp làm cho chúng ta bị thất điên bắt đảo trong cuộc đời. Cái trói buộc đó rất là nhiều, có những trói buộc nó làm cho mình rơi vào cảnh giới sắc giới, có những trói buộc làm chúng ta rớt vào vô sắc giới, có những trói buộc nó làm cho chúng ta rơi vào thú tính, có những trói buộc làm cho chúng ta trở thành là ngạ quỷ, có những trói buộc làm cho chúng ta trở thành những con người vô nghĩa trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ dành một cái buổi riêng để nói về năm trói buộc thấp này, vì nội dung của nó rất là phong phú. Và đối tượng chuyển hóa ở trong các cái giải pháp tâm linh của Phật giáo là nhằm hướng đến cái này. Dù theo bất kỳ một pháp môn nào mà không chuyển hóa được năm trói buộc thấp thì ta không có thể có được an vui hạnh phúc thật sự. Pháp môn đó được xem là nó không đi tới đâu. Nói chung nó là những phiền não, những ràng buộc, mà phiền não nào nó cũng là những hệ lụy hết. Do đó đối tượng của sự tu tập là giải phóng phiền não. Ví dụ trong đó nó có cái trói buộc hoài nghi đi. Hoài nghi là có nhiều góc độ. Hoài nghi về chánh pháp của Đức Phật. Ta đang sống có nhiều phương tiện để hiểu được giáo pháp của Ngài, thì bỗng dưng có một người nào đó nói rằng là 50 năm vừa qua tôi rất hiếu kính cha mẹ, làm lành lánh dữ, cúng dường chùa, trang nghiêm Phật tượng, ăn tống kinh điển, ấy thế mà nỗi khổ niềm đau nó có cứ đeo đuổi tôi từ tình huống này sang tình huống khác. Như vậy là nhân quả không có. Và đó chính là người thân của chúng ta, ta có thể chứng kiến được. Từ đó cái hoài nghi trỗi dậy rằng là không có kiếp sau, mọi thứ chỉ là tình cờ ngẫu nhiên. Đó là một trói buộc, nó làm cho chúng ta đánh mất niềm tin với Phật pháp. Hoặc ta có thể quan sát thấy rất nhiều người làm các Phật sự trong các chùa, mặc dầu rất là khiêm tốn, nhã nhặn, ý nhị trong các mối quan hệ, ấy thế mà hết cứ để phê bình chỉ trích, kẻ nói xấu, người xuyên tạc, hoặc là chọt gậy bánh xe, phá đám đủ kiểu hết á, làm cho chúng ta cảm thấy trời, làm Phật sự mà còn thế, thà rằng tôi không làm còn hơn, để cho mình được bình an. Cho nên dẫn đến trạng thái là hoài nghi về phước báo của những việc làm lành. Hoài nghi về chánh pháp đó, nó còn có nhiều góc độ. Sau khi hành trì một pháp môn nhiều năm mà không thấy mình thăng tiến đến đâu hết, cho nên tôi nói là chánh pháp với Phật không có cái năng lực trị liệu, vì ta áp dụng sai. Hoặc là chỉ sử dụng một vài bản kinh đó, mà trong cái đó nỗi khổ niềm đau mình nó nhiều, để là ta phải dùng nhiều bài kinh khác nhau để trị cho những cái nỗi khổ đó được rơi sụng. Thì cực đoan và thiển cận trong việc áp dụng pháp môn làm cho chúng ta không phát huy được hết giá trị chánh pháp có thể cung ứng cho ta trong cuộc đời, từ đó dẫn đến sự hoài nghi. Có người đọc sách thì thấy rằng Đức Phật sanh vào năm 623, có nơi nói là 624 trước Chúa Giêsu, có chỗ thì nói 544, nó trên lệch nhau cả trăm năm như thế. Cho nên dẫn đến sự hoài nghi và cho rằng Đức Phật chỉ là một nhân vật huyền thoại chứ không phải là nhân vật lịch sử. Mặc dù rất nhiều dữ liệu về khảo cổ học, về lịch sử, về văn bản học chứng minh rằng Đức Phật là một nhân vật có thật, tức là hoài nghi về Đức Phật. Nhiều người nỗ lực tu tập chính bản thân mình mà rớt xuống, nay an vui, mai là bị phiền não, gần như cái tính cách gián đoạn diễn ra thường xuyên, cho nên mất niềm tin tự lực ở bản thân. Từ đó có khuynh hướng là thờ mẹ sanh mẹ độ, cổ thi quyền nữ, táo quân, thần tài, thổ địa, hoàng công, v.v. để gia hộ cho mình. vì đó là chưa có niềm tin về Tam Bảo một cách sâu sắc, vẫn còn mê tín dị đoan, nó chính là con đẻ của hoài nghi. Bây giờ quý Phật tử cứ đối chiếu lại, so sánh lại coi nãy giờ trong những cái điều mà hoài nghi nho nhỏ vừa điêu đó, mình có dính bao nhiêu cái hay là dính tất cả. Nếu ai còn dính cái nào thì cái trói buộc hoài nghi này vẫn là cái mối đe dọa hạnh phúc của chúng ta. Do đó tu tập theo Phật pháp đó, ta phải có niềm tin tuyệt đối về nhân quả, có niềm tin tuyệt đối về sự tự lực của bản thân mình, có niềm tin tuyệt đối về năng lực trị liệu của chánh pháp, có niềm tin tuyệt đối rằng Đức Phật là bậc đại đạo sư, mà tuệ giác của Ngài là một đỉnh cao nhất mà chúng ta càng phải học hỏi để vượt qua. Thì ai có được những niềm tin như thế, và đặc biệt là niềm tin với pháp môn mình đang hành trì, sẽ giải phóng được cái niềm nghi hoặc hay là hoài nghi. Và cái biểu hiện của cái người không còn hoài nghi nữa là gì? Dứt khoát, không do dự, không chần chừ, nhanh nhẹn trong mọi phán quyết, không có rơi vào chủ nghĩa xét lại. Bởi vì người đó phán đoán bằng trực quan của nhân quả, những cái sai suất về phán đoán hầu như là không có. Nhìn xa, thấy rộng, quyết định nhanh, cho nên sống rất là thoải mái. Và sau khi quyết định cái gì rồi là không có tiếc nuối nữa, bởi vì ta biết rằng quyết định đó là đúng, có gốc rễ của nhân quả. Người đó được xem là người đã giải phóng được trói ngược của hoài nghi. Các hoài nghi còn lại cũng hết, xin lỗi, các trói buộc còn lại cũng hết sức nguy hiểm. Tu theo pháp môn gì mà chưa tháo gỡ được cái này thì chưa đi đến đâu hết trơn á. Đó là nội dung của truyền cái. Và chúng tôi xin dành là một buổi khác để nói rộng về bốn thứ còn lại. Xin yêu câu hỏi kế tiếp.